Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Đức Thánh Cha và nữ tu 94 tuổi.
Vatican, sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 4, trên đường từ nhà Thánh Marta đến quảng trường Thánh Phaero để chào thăm các tín hữu tham dự thánh lễ năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế. Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp bất ngờ với Sơ Francesca Patiloro, 94 tuổi, nữ đan sĩ dòng Thăm Viếng, đã 75 năm sống trong dòng kín.
Sơ Francesca Patiloro đang sống tại đan viện ở Napoli. Ở tuổi 94, Sơ ước mong được đến đền thờ Thánh Phaero qua cửa thánh và tham dự thánh lễ năm thánh dành cho các bệnh nhân. Với sự hỗ trợ của Hội Hiệp sĩ Manta, Sơ được tọa nguyện. Do sức khỏe yếu, nên Sơ được phép trải nghiệm những giờ phút linh thiêng này ở phía bên trong đền thờ, trong lúc thánh lễ diễn ra bên ngoài với sự tham dự của khoảng 20.000 tín hữu. Lúc Sơ Francesca Patiloro đang cầu nguyện trước mộ Thánh Phaero cùng với một số người, thì xe lăn của Đức Thánh Cha đi ngang qua. Khi thấy vị nữ tu cao niên, Đức Thánh Cha liền hỏi, Sơ có phải là một trong những nữ tu ở Napoli không? Đức Thánh Cha muốn nói đến các nữ tu dòng Thăm Viếng đã được gặp Ngài trong dịp Ngài viếng thăm thành phố này vào năm 2015. Dịp đó, mọi người đã được chứng kiến một cuộc gặp gỡ đầy thân tình, tràn đầy niềm vui giữa Đức Thánh Cha và một nhóm các nữ tu dòng kín tại nhà thờ chính tòa Napoli. Sơ không có mặt trong dịp gặp gỡ đó. Với sự xúc động, Sơ Francesca Patiloro kể lại cuộc gặp gỡ. Tôi đã xin Chúa cho tôi được gặp Đức Thánh Cha, nhưng tôi biết chuyện này là không thể. Trái lại, Chúa đã gửi Đức Thánh Cha đến gặp tôi. Dường như khi tôi xin điều gì, Chúa luôn ban cho tôi. Đây thực sự là thời gian Chúa lắng nghe tôi, ngay cả trong những điều bé nhỏ. Nữ tu nói với Vatican News, sau khi được gặp Đức Thánh Cha, Sơ đã xin Chúa một điều khác, xin cho con được chết trong tình yêu thương thuần khiết. Ước muốn của tôi là cuối cùng được gặp Đấng đã tạo dựng nên tôi. Sơ Francesca Patiloro khẳng định, Sơ cũng đã nói điều này với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ và bảo đảm với Đức Thánh Cha về việc cầu nguyện cho Ngài trong thời gian dưỡng bệnh này. Sơ nói, tôi đã nói với Đức Thánh Cha, thưa Đức Thánh Cha, con đang cầu nguyện rất nhiều cho Đức Thánh Cha. Con dâng hiến cuộc sống cho Chúa Giêsu để Chúa chữa lành Đức Thánh Cha và trả lại con sẽ ra đi. Đức Thánh Cha mỉm cười và tôi trở về nhà trong niềm vui. Tôi thực sự mong ước cuộc gặp gỡ này.
Các giáo hội Á Châu kêu gọi hỗ trợ người dân Myanmar.
Tokyo. Các giáo hội công giáo ở châu Á kêu gọi viện trợ cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra tại miền trung Myanmar vào ngày 28 tháng 3, gây ra sự tàn phá trên diện rộng trong khu vực.
Theo số liệu mới nhất do chính quyền quân sự của nước này công bố trong những ngày gần đây, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên hơn 3.500 người. Ít nhất có gần 5.000 người bị thương và 221 người vẫn đang mất tích. Sau hơn một tuần thảm họa, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục, trong khi các tổ chức nhân đạo đang gấp rút cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp và nơi trú ẩn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Thái Lan, Sứ thần Tòa Thánh đã kêu gọi tất cả anh chị em quyên góp các nhu yếu phẩm cho các nạn nhân. Các khoản quyên góp có thể được gửi đến Tòa Sứ thần tại Bangkok. Các vật phẩm được khuyến khích bao gồm lều, chăn ga, túi ngủ, bộ dụng cụ vệ sinh, xà phòng, bàn chải đánh răng, đồ dùng nhà bếp, tấm trải sàn nhựa, chăn, thực phẩm khô, thuốc gia đình, bình đựng nước uống, màn chống muỗi và đèn năng lượng mặt trời di động. Caritas Nhật Bản cũng đã phát động chiến dịch quyên góp để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Và bất kỳ khoản dư nào sẽ được chuyển hướng sang các hoạt động nhân đạo khác tại Myanmar. Tại Hồng Kông, Đức Hồng Y Stephen Chu đã kêu gọi tình liên đới với các nạn nhân qua lời cầu nguyện và hỗ trợ tài chính. Giáo phận đã thông báo đến tất cả các giáo xứ tổ chức quyên góp lần 2 trong các thánh lễ vào ngày 6 tháng 4. Số tiền quyên góp sẽ được gửi đến Caritas Hồng Kông. Và toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Caritas Quốc tế. tổ chức sẽ phân phối viện trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Caritas quốc tế kêu gọi các quốc gia tham gia chiến dịch biến nợ thành hy vọng.
Bob Mosby. Trước thực tế, ngày càng có nhiều quốc gia lâm vào tình trạng không thể trả nợ và hưởng ứng lời kêu gọi xóa nợ được Đức Thánh Cha Francisco đưa ra trong tông sắc về năm thánh. Caritas quốc tế đã khởi động chiến dịch biến nợ thành hy vọng, kêu gọi nhiều quốc gia và các tổ chức ký vào bản kiến nghị để đưa đến hội nghị G7 tại Canada vào tháng 6, hội nghị G20 tại Nam Phi vào tháng 11 và COP30 tại Brazil.
Theo Caritas quốc tế, năm 2023, các nước thuộc Nam Bán Cầu đã chi tiêu nhiều gấp 12,5 lần cho việc trả nợ so với số tiền dành để đối phó với biến đổi khí hậu, khiến các quốc gia này dễ tổn thương hơn trước những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu. Do đó, cần có một hành động mạnh mẽ từ các chính phủ và tổ chức tài chính nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ hiện nay, xóa bỏ và khắc phục những khoản nợ bất công và không thể trả, đồng thời giải quyết các nguyên nhân sâu xa để ngăn những cuộc khủng hoảng tái diễn. Một số dữ liệu cụ thể về cuộc khủng hoảng nợ hiện nay cho thấy hơn 100 quốc gia đang bị ảnh hưởng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới ước tính 60% các quốc gia có thu nhập thấp hiện đang hoặc sắp rơi vào tình trạng khó khăn về nợ, tức là không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Trước mối lo ngại mang tính toàn cầu này, trong năm tháng 2025, Caritas quốc tế đã khởi động chiến dịch biến nợ thành hy vọng, hiện thực lời kêu gọi xóa nợ được Đức Thánh Cha Francisco đưa ra trong tông sắc về năm thánh. Cha Giorgio Licini, linh mục thừa sai thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, đang hoạt động trong Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon, cho biết Fiji, Papua New Guinea và Samoa là những quốc gia Thái Bình Dương có nguy cơ phải đối diện với những hậu quả nghiêm trọng nhất từ nợ công trong nước và nợ nước ngoài. Chiến dịch năm thánh của Caritas quốc tế mang tên Biến nợ thành hy vọng phải thuyết phục tất cả mọi người cảnh giác với những gì các tầng lớp chính trị có thể làm để tránh những tình huống tồi tệ do gia tăng nợ gây ra. Cha Licini nói, khoảng 50 tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo trên toàn thế giới đang ủng hộ bản kiến nghị và chiến dịch biến nợ thành hy vọng. Tuy nhiên, không có tổ chức nào từ châu Đại Dương tham gia. Đề cập đến tình hình cụ thể tại quốc gia đang phục vụ, cha cho biết Papua New Guinea đang nợ các chủ nợ khoảng 11 tỷ euro, trong khi được xếp hạng là giàu tài nguyên nhưng lại có chỉ số phát triển con người thấp. Khoảng 75% dân số sống trong cảnh nghèo đói hoặc chỉ có những phương tiện cơ bản để tồn tại, thường là ở những khu vực hẻo lánh, không có các dịch vụ thiết yếu. Khoản nợ tích lũy trong những năm gần đây được chia gần như đều giữa nợ công trong nước và nợ nước ngoài. Nhà truyền giáo lưu ý, mục tiêu cụ thể của chiến dịch Caritas là xóa các khoản nợ mà thực tế không thể trả được. Trên bình diện quốc tế, bản kiến nghị sẽ được đưa đến các diễn đàn nơi các nhà lãnh đạo thế giới họp bàn về chính trị và kinh tế như Hội nghị G7 tại Canada vào tháng 6, Hội nghị G20 tại Nam Phi vào tháng 11 và COP30 tại Brazil.
Thánh giá cao nhất thế giới vẫn được giữ nguyên bất chấp dự án tái thiết của Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha, Đức cha Francisco Cesar Garcia Magan, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, cây thánh giá cao nhất thế giới, cao 150 mét, tại thung lũng những người đã nằm xuống sẽ vẫn được giữ nguyên trong dự án tái thiết của chính phủ Tây Ban Nha đối với địa điểm này.
Thung lũng những người đã nằm xuống được khánh thành vào năm 1959. Đây là một khu phức hợp khổng lồ được xây dựng sau nội chiến Tây Ban Nha và nằm cách thủ đô Madrid gần 50 cây số. Khu phức hợp bao gồm một đền thờ nằm dưới lòng đất trong một không gian khai quật trên núi, một cây thánh giá lớn, một đan viện dòng biển Đức, một trường học và một chạng đàn thánh giá. Có khoảng 33.000 đến 50.000 người Tây Ban Nha từ cả hai phía của cuộc xung đột được chôn cất tại đây. Trong một cuộc họp báo sau hội nghị toàn thể của giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Garcia, giám mục phụ tá của Toledo cho biết, trong chuyến thăm Vatican vào ngày 11 tháng 10 năm 2024, Tổng thống Pedro Sanchez đã gửi đến Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin ý định ban đầu của chính phủ Tây Ban Nha, bao gồm việc giải thể đền thờ và giải tán đan viện biển Đức. Vấn đề phá hủy cây thánh giá đã được đưa ra thảo luận. Trong cuộc họp vào tháng 2 vừa qua giữa chính phủ Tây Ban Nha và Tòa Thánh, một số đề nghị của các giám mục Tây Ban Nha đã được đồng ý, bao gồm việc duy trì việc thờ phượng Công giáo tại đền thờ Thánh Giá, đảm bảo sự hiện diện của cộng đoàn dòng Biển Đức và tôn trọng các yếu tố tôn giáo nằm bên ngoài đền thờ, bao gồm cả cây Thánh Giá. Đức cha Garcia nói rõ rằng thỏa thuận phải được nêu rõ ràng trong một thỏa thuận chưa được hoàn tất, mặc dù thực tế là chính phủ đã khởi xướng các thủ tục để thực hiện dự án. Bộ Nhà ở của Tây Ban Nha đã ban hành lệnh tiến hành thỏa thuận giữa Bộ Nhà ở và Chương trình Nghị sự Đô thị, Bộ Chính sách Lãnh thổ và Ký ức Dân chủ và Tổ chức Thánh giá của thung lũng những người đã nằm xuống để tái cơ cấu địa điểm. Tuy nhiên, Tổ chức Luật sư Kitô giáo đã đệ đơn xin lệnh cấm ngay lập tức để dừng quá trình này. Trong những ngày gần đây, một số cuộc biểu tình đã diễn ra liên quan đến việc tái cơ cấu thung lũng những người đã nằm xuống. Hiệp hội bảo vệ thung lũng yêu cầu các giám mục không im lặng hoặc tiếp tay cho các yêu cầu của chính phủ. Hơn nữa, hiệp hội nói rằng, như là một nhà thờ, đền thờ Thánh giá có tính chất bất khả xâm phạm, theo các thỏa thuận mà Tòa Thánh và Tây Ban Nha đã ký vào năm 1979. Những gì được đề xuất là sự bán bổ và do đó, điều duy nhất cần làm là thực hiện thẩm quyền đã được trao cho các ngài để bảo vệ sự toàn vẹn của thung lũng, những người đã nằm xuống, như một nơi thánh thiêng, một nơi hòa bình và hòa giải giữa tất cả người Tây Ban Nha.
Giáo hội Anh phản đối dự luật hỗ trợ tự tử.
Anh Quốc. Trong thư mục vụ được đọc tại nhà thờ vào ngày 6 tháng 4, Đức Hồng Y Vincent Nicol của Westminster mời gọi các tín hữu phản đối lại dự luật hỗ trợ tự tử, trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy biện pháp này hiện có thể thất bại trước sự chỉ trích ngày càng tăng.
Đức Hồng Y Nicol cho biết, giáo hội phản đối về nguyên tắc dự luật gây nhiều tranh cãi này. Ngài nói, là người Công giáo, chúng ta vẫn duy trì nguyên tắc phản đối việc thay đổi luật này, công nhận rằng mọi sự sống con người đều thánh thiêng. Ngài cũng nói thêm rằng, biện pháp này đang được thúc đẩy mà không có sự xem xét kỹ lưỡng và những câu hỏi cơ bản xung quanh các biện pháp bảo vệ sự sống không được trả lời. Đây là một dự luật có nhiều sai sót nghiêm trọng và những hậu quả không mong muốn, không thể kể xiết. Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu Công giáo viết thư cho các thành viên quốc hội để nêu bật hậu quả tai hại của biện pháp này. Ngài viết, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng, nhiệm vụ cơ bản của mọi nghị sĩ là đảm bảo rằng, luật pháp không được áp đặt vào xã hội của chúng ta nếu luật pháp chưa được xem xét kỹ lưỡng. Thư của Đức Hồng Y Nicol được công bố khi các nghị sĩ Anh chuẩn bị cho lần đọc dự luật lần thứ 3 vào ngày 25 tháng 4. Sau các báo cáo cho biết, việc thực hiện dự luật này hiện có thể bị trì hoãn đến năm 2029. Dự luật Người lớn mắc bệnh nan y kết thúc sự sống do nghị sĩ đảng lao động Kim Leadbetter đệ trình sẽ cho phép bác sĩ hỗ trợ tự tử cho những người trên 18 tuổi mắc bệnh nan y còn sống được 6 tháng hoặc ít hơn. Những người có mong muốn rõ ràng, ổn định và được thông báo về việc kết thúc cuộc sống của chính mình mà không có sự ép buộc hoặc gây áp lực. Dự luật được thông vào ngày 29 tháng 11 năm ngoái với tỷ lệ xít sao với 330 phiếu thuận và 275 phiếu chống tại Hạ viện Anh, được Thủ tướng Keir Starmer ủng hộ nhưng bị các bộ trưởng y tế và tư pháp của ông phản đối mạnh mẽ. Trong bài phát biểu ngày 4 tháng 2, Đức Hồng Y Nicol đã cáo buộc chính quyền của Starmer là vô trách nhiệm sâu sắc đối với dự luật hỗ trợ tự tử, đồng thời nói thêm rằng dự luật này chỉ được dành không quá 7 tiếng để tranh luận, so với 700 giờ được dành cho dự luật chống săn cáo vào năm 2004.
Kitô hữu Pakistan tiếp tục là nạn nhân của các vụ quấy rối và tấn công.
Pakistan. Ở các thành phố Sheikhupura và Faisalabad của Pakistan, các nhóm thiểu số phải chịu nhiều hình thức đàn áp và bất khoan dung. Chalazar Aslam chia sẻ, bạo lực vẫn đáng lo ngại. Các cô gái thường bị ép kết hôn và cải đạo, và những lời vu khống sai trái là một thực tế khắc nghiệt đối với nhiều người.
Sự bất khoan dung ngày càng gia tăng đối với Kitô hữu ở Pakistan tiếp tục gây lo ngại trong cộng đồng tín hữu. Một trong những cách thức phổ biến được dùng để tấn công Kitô hữu đó là vu cáo họ về tội bán bổ hay xúc phạm kinh Koran của Hồi giáo. Một trường hợp xảy ra gần đây là vụ tấn công Wakwas Masri, 22 tuổi, một công nhân tại nhà máy ở Sheikhupura, tỉnh Punjab, bị vu cáo về tội xúc phạm các trang kinh Koran. Sau đó, anh từ chối theo đạo Hồi để tránh những lời buộc tội sai trái, nhưng đã bị cấp trên đâm liên tiếp vào cổ, bị thương nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện ở Lahore trong tình trạng nguy kịch. Vào ngày 25 tháng 3, một vụ cưỡng hiếp và cướp bóc kinh hoàng xảy ra gần đường cao tốc chạy qua Punjab, cũng gây chấn động. Ba tên tội phạm đã tấn công một đôi vợ chồng ký tơ hữu khi họ đang đi xe máy về hướng Faisalabad. Hai người bị chặn lại và bị cướp 800 ruby và một chiếc điện thoại di động. Nhưng khi biết họ là ký tơ hữu, những kẻ cướp bắt đầu xúc phạm họ cách khinh miệt và tàn nhẫn và cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ ngay trước mắt người chồng. Thượng nghị sĩ Khalil Tahir Sindhu, một luật sư công giáo đã đến thăm gia đình ở Faisalabad và bày tỏ sự liên đới và ủng hộ đối với họ. Ông tiết lộ rằng người thân của một trong những bị cáo cũng đã đe dọa các nạn nhân không được nộp đơn khiếu nại. Nhưng họ đã làm để tìm kiếm công lý vì những tội ác thù hận như vậy không thể không bị trừng phạt. Nhắc lại cam kết của chính phủ đối với công lý, Thượng nghị sĩ Sindhu nhấn mạnh rằng hiến pháp Pakistan đã bảo vệ công dân và không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở văn hóa, sắc tộc hoặc tín ngưỡng. Chalaza Aslam nhấn mạnh rằng những sự cố này cho thấy sự yếu đuối và phân biệt đối xử mà các nhóm thiểu số ở Pakistan phải đối mặt, đặc biệt là các ký tơ hữu. Bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn là nguyên nhân gây lo ngại. Các cô gái thường bị ép kết hôn và cải đạo, và những lời buộc tội sai trái là một thực tế khắc nghiệt đối với nhiều người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Đem chữ về làng, phần thứ nhất.
Rất vui khi được chào mừng mọi người đến với Radio Chào bạn trẻ, một chuyên mục podcast mà Tường Vi rất vui khi được đồng hành. Các bạn thân mến, mọi khách mời khi đến với chương trình đều mang một câu chuyện hết sức ý nghĩa. Và cùng với tất cả anh chị em, những người thực hiện chuyên mục này, thì Chao luôn mong muốn sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh và cảm hứng đến cho tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là một câu chuyện về hành trình mang con chữ đến cho các em nhỏ ở vùng đất Gia Lai. Mời các bạn cùng lắng nghe.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày, trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành với Vi trong số phát sóng tuần này sẽ là một người thầy rất tận tâm và nhiệt huyết. Vâng, rất vui khi được chào mừng thầy đến với Chào bạn trẻ.
Xin chào tất cả các bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước.
Thầy có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình được không ạ?
Mình tên là Bùi Phương Ngôn. Hiện tại mình đang công tác ở một cái xã nhỏ ở của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mình là một giáo viên. Mình cũng có một cái cơ duyên là đến với ngành giáo dục thôi. Nhưng mà trước khi đến với cơ duyên đó thì mình cũng lận đận lắm. Cũng trải qua nhiều năm nhất của đại học. Sau đó mình mới chọn được cái nghề sư phạm. Đó. Thì khi mà mình quyết định mình dẫn thân vào giáo dục á, thì cũng có một cái động lực rất là lớn để đưa mình tới cái nghề giáo dục. Trước tiên là mình phải kể đến là mình... không biết là vì sao mà mình lại nhận ra được rằng mình có một cái khả năng truyền đạt đó, và chính Chúa Giêsu á là người mà cho mình biết được cái khả năng truyền đạt đó thông qua những người em lân cận của mình đó, và mình quyết định chọn sư phạm. Đấy, thì khi mình vào sư phạm á thì mình lại có một cái ước mơ. Vô tình mình coi một cái clip của một ca sĩ trẻ của Hà Okio á, có một cái bài là Nơi Ấy đó. Thì mình, yeah. mình cũng thích cái bài hát đó, và trong cái bài hát đó có một hình ảnh là cái người ca sĩ đó họ đứng với lại các em dân tộc vùng cao đó, thì thấy các em có hoàn cảnh khó khăn, thì mình tự nhiên cái mình có một cái ước mơ là mình muốn trở thành một giáo làng. Thì khi mình trở thành một giáo làng thì mình có thể giống như cái hình ảnh đó. Nhưng mà cái tự nhiên cái mình cứ ước mơ vậy, xong cho đến khi cái năm thứ tư đó, năm thứ tư đại học, thì vô tình có một cái duyên được một sơ giới thiệu cho đến với lại vùng đất Gia Lai, và đương nhiên thì mình nhận ngay chứ. Và đó là cái hành trình đầu tiên của mình là năm 2015, đấy là mình đến với vùng đất Gia Lai.
Dạ, vậy hôm nay đó là 9 năm rồi đúng không thầy? nghĩ là cái hành trình của thầy á, mặc dù cái giai đoạn đầu á, nó có hơi mình phải lựa chọn rất là nhiều để mình mới tìm ra được là mình phù hợp với sư phạm, và sau đó là mình sẽ giống như Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình để mình tìm được một cái mà mình gọi là giống như là cái sứ mệnh của mình ngay thời điểm hiện tại. Và như thầy nói, giáo dục nó không chỉ là cái việc mà mình sẽ truyền đạt kiến thức, mà nó còn là cái hành trình mình gieo những cái giá trị nhân bản như là cái tình yêu thương của mình, đặc biệt nhất là khi chúng ta là những người công giáo. Vậy thì điều gì đã khiến thầy cảm thấy yêu mến cái công việc này đến như vậy ạ?
Thì cái điều mà thấy mình yêu mến công việc này tức là tạo ra giá trị đó. Mình tạo ra được cái giá trị nhân văn, và mình đặc biệt là mình giúp đỡ được rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, và mình thấy là cái giáo dục nó làm thay đổi con người và cũng làm thay đổi cuộc sống của những người người dân khó khăn đó, đặc biệt là các trẻ em vùng cao. Mình gieo một cái giá trị nào đó, một giá trị nhân văn nào đó để cho họ thay đổi và họ biết cố gắng, giống như người ta nói là nên cho cần câu chứ đừng cho cái cá, để cho họ tự biết họ thay đổi. Và cái đó cũng là cái động lực của mình đến với cái vùng đất Gia Lai đó.
Vậy thì em mới hỏi thầy là em thấy là cũng có rất là nhiều những cái cách mà mình như là thể hiện, mình lan tỏa cái sự yêu thương của mình, như là mình thực hiện với một cái vai trò không chỉ là một thầy giáo mà còn là một người Kitô hữu nữa. Vậy thì cũng có rất là nhiều cách, ví dụ như là giúp đỡ các em ở làng trẻ hay là ở những cái mái ấm của các sơ, các cha, các thầy. Vậy thì sao mình lại lựa chọn là giáo dục? Có phải là nó cũng sẽ một phần với cái lý do hồi ban đầu của thầy, đó chính là mình sau nhiều lần mình trải qua năm nhất thì mình mới lựa chọn cái sự việc là mình đi theo hướng cái giáo dục không thầy?
Thì cái câu hỏi này mình rất thích nè, và mình sẽ trả lời nó một cách toàn diện nhất. Là cái năm đầu tiên mà mình nhận cái việc mà mình lên Gia Lai đó, thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là mình đi một tháng thôi đó, để mình trải nghiệm cho cái ước mơ là giáo làng của mình. Nhưng mà vì biết không, khi mà mình trải qua một tháng rồi đó, thì mình nhìn thấy được, mình cảm nhận được cái cuộc sống của người dân ở nơi đó, bắt đầu mình thương yêu các em ở nơi đó. Và lúc đó mình ở một tháng xong, mình chưa chắc là mình ở lại mà. Nhưng mà lúc mà mình tạm biệt các bạn sinh viên, thì cái lòng của mình lại muốn là thôi, mình cũng rảnh mà, các bạn khác thì về cơm áo gạo tiền rồi còn phải kinh doanh rồi buôn bán các kiểu, nhưng mà còn mình đang là sinh viên sư phạm, mình cũng rảnh nên thôi mình ở lại một tháng nữa đó. Và trong quá trình mình ở lại một tháng nữa thì mình có thể nhìn sâu vào bên trong các em, mình có thể tìm hiểu sâu sắc hơn, tại vì cái tháng thứ hai đó là mình ra ngoài mình dạy các em cấp 3 rồi, thì mình nghe được cái em cấp 3 tâm tình về cái nguồn gốc của làng họ, rồi cái cuộc sống ở làng bản làng như vậy. Cái tự nhiên mình cảm thấy yêu thương các em, và mình thấy mình có một cái trách nhiệm nào đó là mình cần phải tiếp nối cái công việc giáo dục ở nơi này. Và giáo dục mà mình lên có một tháng, hai tháng thì nó không làm được gì cả, nên mình quyết định là mình làm cái việc này lâu dài luôn. Cho đến khi nào mà mình sinh ra được cái hoa trái ngọt ở đây, và mình cảm thấy là họ đã tự có thể làm được những cái gì mà mình mong muốn, và họ có thể tự giúp được bạn làng của họ rồi, thì lúc đó là mình hoàn thành sứ mệnh của mình đó. Thế là cứ mình ấp ủ luôn, rồi mình năm nào mình cũng sẽ đến. Và có một bạn học sinh ở đó, mình cảm thấy cho mình một cái động lực lớn lắm. Cái khóa đầu tiên mình ở đó năm 2015 á, thì lúc mình về thì các em cả cái làng ra, họ ra tiễn, thì có một em nói rằng là thầy ơi, thầy về con không học được. Chính vì cái câu nói đó nó đã giữ cái hồn của mình ở đó, nên cứ về lại Sài Gòn, xong rồi lại tiếp tục cuộc sống ở Sài Gòn, tiếp tục học hành, và cứ đến dịp hè là bắt đầu là tâm hồn lại háo hức thao thức và chờ mong đến cái tháng 6 đó thôi, rồi lên xe và đi thôi. Lúc đó là không có ai có thể cản trở được.
cái này người ta nói giống như là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đó hóa tâm hồn, đúng không thầy? Vậy thì con khi mà nghe được những cái câu chuyện mà thầy chia sẻ, khi mà mọi người rất là quý mến khi mà mình đến đó chỉ một thời gian ngắn, nhưng mà khi mà mình đi á lại nhận được cái sự lưu luyến của mọi người rất là nhiều, những tình cảm mà mọi người dành cho mình á, thì con cảm thấy là những cái việc làm của thầy nó thực sự rất là sống động, minh chứng cho cái câu nói của Thánh Giacôbê, đó chính là đức tin mà không có việc làm, đức tin chết. Vậy thì đức tin đã trang bị cho thầy những cái gì khi mà thầy đến để giáo dục cho các em ạ?
Nói về đức tin thì lúc đầu mình cũng nghĩ rằng là mình chỉ lên đó thôi. Và mình không nghĩ rằng là mình có một đồng đội anh em xung quanh đâu. Và mình cũng chỉ nghĩ là có một mình thôi. Nhưng mà rất là may mắn đó, cái lúc đó là có cái nhóm thiện nguyện của mình. Nhóm thiện nguyện của mình có tên là Gió Yêu Thương đó, thì chính là cái là sơ huyền của dòng Đức Bà đó, là đã kết nối cho mình với lại cha Giuse Đinh Văn Cao ở trên đó, là cha của dòng Chúa Cứu Thế đó, là cha làm bên giáo dục bên đó. Thì những năm đầu là nhóm thiện nguyện đó đã kết nối cho mình đó, và mình cứ tiếp tục là cùng với những anh em ở nhóm thiện nguyện đó là đi lên đó vào dịp hè. Tuy nhiên là những anh em đó thì không thể nào kết nối lâu dài được. Thì giống như mình nói đó, xong rồi dần dần mình lại có một cái nỗi lo lắng là nếu như anh em nhà gió mà không đi được với mình lâu dài như vậy thì mình sẽ làm như thế nào. Thì cái những năm tháng tiếp theo thì mình cứ nghĩ vậy đó, sau đó mình kêu chứ thôi, bây giờ Chúa đã định hướng cho mình như vậy thì mình cứ làm theo ý Chúa, rồi Chúa sẽ ban cho mình những người anh em khác và những người có cùng tần số, có cùng lý tưởng và lên đó để làm việc chung với mình. Thì cứ mỗi một dịp hè là mình bắt đầu là cha Đinh Văn Cao lại kêu là hồn con đang ở đâu rồi đó. Giống như là cái lời chuông cảnh tỉnh cho mình, là báo thức cho mình là sắp đến rồi. Thế là mình bắt đầu là mình soạn một cái bài theo cái tâm tư nguyện vọng của mình đó, sau giống như kiểu là mình chia sẻ cái lý tưởng của mình và up lên mạng xã hội. Mình không hề nghĩ rằng là sẽ có những cái những bạn sinh viên và những cái cộng tác viên như thế đến với mình. Nhưng mà một cái đức tin đó, cái đức tin của mình đó, mình tin rằng Chúa sẽ mang cho mình những người đồng hành. Và trời ơi, không thể nào mà mong đợi được là có rất nhiều bạn trẻ háo hức về cái việc mà mình làm và muốn đồng hành với mình. Và thêm một câu chuyện đức tin nữa là lúc mình lên đó mình làm được những cái gì giống như mình nói rồi, mình mang đến những người khi tôi hữu đến với họ rồi, sau mình thấy vật chất của họ lại thiếu thốn quá, rồi các em đến trường nó nhìn nó tội nghiệp lắm kìa, là mình để có em một tuần chỉ mặc một cái áo thôi, cứ đi đến trường rồi đi về mặc bút một cái áo, rồi có những em là không ăn sáng, rồi không ăn trưa luôn đó, cứ đi về đó, rồi ba mẹ cứ đến trẻ để nhà thờ, xong rồi mẹ đi làm, xong rồi chiều tối ba mẹ lại đón về. Tức là nó học xong nó ở lại nhà thờ đó, và nó cứ ở chơi vậy đó, xong rồi nó đi về. Thì mình bắt đầu là nghĩ đến việc là đi tìm một cái gì đó để tặng cho các em. Thì bắt đầu là mình lại soạn, xong mình lại mang cái tâm tư nguyện vọng của mình chia sẻ lên mạng xã hội. Và cuối cùng cũng được đền đáp, giống như là mình có tiếng gọi, mình kêu lên thì có người đáp lời vậy đó. Thì mình đã kết nối được những cái vị ân nhân ở Sài Gòn, và mỗi người một chút xíu thôi, trong đó cũng có cả học trò của mình nữa. Thì em cần nhịn một ly trà sữa thôi thì sẽ mang lại niềm vui cho tất cả các em ở trên vùng đất Gia Lai đó. Thì mình gom lại một cái phần quà nhỏ nhỏ và mình gửi đến các em đó, và cảm thấy các em đó rất là vui. Về sau thì những năm gần đây thì nhóm gió bắt đầu là kết nối lại, tại vì sau đợt Covid thì sơ huyền bắt đầu là làm cho nó rộng lớn ra, và chính sơ là người kết nối tất cả những mọi anh em lại với nhau, và mọi ân nhân lại với nhau, và đánh mạnh vào cái giáo dục ở trên đó. Thì bắt đầu là lo cho các em được là các em đến trường thì sẽ được ăn sáng, sau đó là được ăn xế, rồi sau đó là đi về trưa lên lại cũng học xong rồi cũng được ăn xế, xong đi về. Và cuối đợt các em đến nhà thờ học thì cuối đợt thì sơ sẽ tặng cho một món quà, và tất cả những món quà đó đều là do sơ kêu gọi và anh em kêu gọi để các anh em cùng cộng tác. Đó là cái đức tin đó. Mình tin rằng Chúa Giêsu sẽ đồng hành với mình thì sẽ có những gì mà mình mong muốn. Giống như kiểu là mình kết nối thôi, mình làm một cái cầu nối thôi, giúp cho các ân nhân có thể đến với các em một cách là thực tế nhất, có thể là tin tưởng nhất. Và lúc nào mình cũng cho họ những cái hình ảnh thực tế ở đó. Rồi có những người ở Sài Gòn, những người cha, người mẹ ở Sài Gòn thấy con của mình bị lạm dụng điện thoại quá nhiều á, và họ muốn là con của họ thay đổi, và họ cũng gửi mình luôn. Trời ơi, kêu chứ ôi sao mà mình đâu có phải là người trẻ dưới trẻ đâu, mình lên đó mình nuôi trẻ mà bây giờ mình lại dưới trẻ từ Sài Gòn lên nữa đó. Xong rồi bắt đầu họ kết nối với sơ, rồi sơ kêu là thôi lên cho các em nó làm giáo viên luôn, tức là mấy em nó có thể dạy cấp 1 luôn, mà mấy em nó mới học lớp 9 lớp 10 bây giờ kêu chứ giờ con cố gắng sắp xếp cho các em nó làm giáo viên luôn đi, để cho các em trải nghiệm luôn. Trời đất ơi, và mình phải cam kết rằng là bây giờ các em muốn lên đó thì không được sử dụng điện thoại. À, giống như kiểu là cho các em đi trải nghiệm cả tháng trời vậy đó, à, nó cũng vui lắm. đó là cái là đức tin là mình không bao giờ một mình. Mình đôi lúc mình nghĩ mình một mình, nhưng mà không đâu, mình cứ tin đi rồi mình dám làm đi, mình sẽ có người đồng hành.
Dạ, có nghĩa là mình cứ tin đi rồi mình cầu nguyện thì những cái điều mà đẹp lòng Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ giúp và Chúa sẽ ban cho mình, đúng không thầy? Vậy thì con hỏi thật chứ, cái giai đoạn là đã 9 năm trôi qua rồi, chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện mà có thực sự có khi nào mà thầy cảm thấy rất là nản và không có muốn tiếp tục công việc này nữa không ạ?
Có chứ, có những lúc mình nản chứ. Tại vì đặc biệt là những năm đầu tiên mình cũng có những lúc mình nản, là hồi đó mình còn là sinh viên mà. Mà đã đi khỏi Sài Gòn là mình đâu dám trả tiền nhà trọ đâu. Ôi, cái tự nhiên cái mình về, cái mình đi 2 tháng mình về, cái mình ôm một nguyên cục nợ luôn. Và lúc đó chưa làm ra tiền nữa, trời ơi, nó khó khăn gì đâu mà khó khăn. Tức là có việc vấn đề về khó khăn về cơm áo gạo tiền. Đó, thì sau khi mình vượt qua được cái đó xong thì tới lượt là cái nợ môn, sinh viên cũng nợ môn đó. Nhưng mà người ta toàn nói là trả vào dịp hè, người ta mở cái môn đó vào dịp hè. Mà mình cứ đăng ký xong, sau đó tới hè cái mình lại cân đo đong đếm bên này rồi mình đi bên nào ta đó. Sau đó là trong đầu mình cứ nghĩ là thôi, kiếm tiền á thì lúc nào kiếm được, nhưng mà khoảng khắc thì không. Đó, tiền có thể kiếm được nhưng mà khoảng khắc thì không. Rồi mình quyết định mình chọn các em Gia Lai, rồi mình lại lên đó. Lên đó thì mấy em nó tội nghiệp lắm, mấy em cấp 3 đó thì cứ kêu là mấy đứa em nữ á, kêu là thầy ơi con đi học như vậy á là con ế rồi. Trời ơi là trời, sao con ế được, con mới học phổ thông mà sao con ế được thầy đây nè, thầy đây rồi thầy còn chưa ế nữa mà con. À, xong rồi nó cứ xin về, xong rồi có những em mà xin về cái nó về luôn, nó lấy chồng luôn. Đó, còn có bạn em thì lo đi làm nương rẫy cho gia đình, rồi cứ nghĩ không, ý là nó không có tin được rằng là đi học là sẽ có tương lai đó. Lúc đó mình cũng sẽ nẻ lắm. Rồi có lúc mà mình đi vào trong làng, mình cũng đi tìm hiểu coi cái cuộc sống người dân ở đó như thế nào. Thì cũng như này nha, mình chia sẻ với Vi như thế này nè. Người dân họ sống ở đó, họ tuy họ nghèo thật á, nhưng mà cái tuổi thọ họ rất là cao. Ui, có những người già lắm luôn rồi, họ không nhìn thấy đường, họ vẫn sống nha. Xong rồi mình bắt đầu mình nổi lên mỗi suy nghĩ, mình kêu chứ. Ủa, bây giờ mình mang cái đội mới của xã hội đến. À, mà họ đang bình yên như thế này thì mình mang cái đội mới của mình lên để làm cho họ mất đi cái sự bình yên đó, rồi làm cho họ nhận ra được vấn đề, rồi cuối cùng là cái tuổi thọ của họ, rồi họ thay đổi như vậy rồi tuổi thọ của họ có được cao như vậy nữa hay không. Chứng tỏ rằng mình nhìn vô cái cuộc sống người Kinh của mình thấy tuổi thọ bây giờ cũng 60-70 là thời kia ghê rồi, nhưng mà họ đang bình yên như vậy, mình đến có phải mình phá được cái sự bình yên của họ hay không. Ở những lúc đó là mình đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm, và mình không biết là mình có lên đây làm mình là đúng hay mình làm sai nữa. Sau đó mình hỏi các cha đó, thì được các cha tư vấn đó, cha mới tư vấn theo kêu chứ. Quan trọng là thay đổi nhận thức của họ, chứ không phải là mình đến rồi mình làm cho xáo trộn người dân, cuộc sống người dân của họ lên như vậy là không đúng. Con đến, con mang tri thức đến và thay đổi cái suy nghĩ trong họ. Đấy, còn hơn đó, là để cái là người Kinh mình lên đó để mình kinh hóa. Ở trên đó là người Kinh mình khôn lắm. Người Ba Na họ không có biết được, họ chỉ biết là họ yêu thương con cái của họ và họ gắng làm cho vì con cái thôi. Đó, và dần dần họ cứ lùi sâu vào trong vùng xa. Nên có những lúc mà mình nản. Nhưng mà cứ đứng lớp là mình thấy vui liền nè. Gặp những bé mình gọi là thiên thần đó, mình lại vui lên và mình lại có thêm động lực, và cứ thế mình tiếp nối cho đến bây giờ.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vậy thì phần 2 sẽ tiếp nối với những chia sẻ sâu lắng hơn, sâu sắc hơn từ khách mời về những biến đổi trong chính tâm hồn và suy nghĩ của khách mời về hành trình này nha. Vậy thì tạm thời chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau nhé.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.